This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ thì Hoàng Tính xin được mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình đọc truyện ngắn tuyển chọn do Hoàng Tính thực hiện gửi đến cho quý vị. Và ngày hôm nay thì câu chuyện kết thúc đó là của cái câu chuyện được mang tên là Rắn Cắn Làm Phước. Rắn Cắn Làm Phước phần cuối, tác giả là Bình Nguyên Lộc, được trích trong tuần báo Tầm Nguyên, được xuất bản vào năm 1954, thưa quý vị. Của tác giả Bình Nguyên Lộc. Sau đây thì Hoàng Tính xin được mời quý vị chúng ta cùng trở về với phần cuối của cái câu chuyện Rắn Cắn Làm Phước này như thế nào. Xin được mời quý vị cùng thưởng thức. Nghĩa đã chối rằng mình yêu đàn bà. Không phải là giống anh con trai mới lớn lên khác đâu, mà chỉ vì một cái sự so le tâm hồn muốn so lại cho bằng thôi. Lý lẽ ấy nó đẹp quá, cho nên anh chỉ giữ nó để mà trưng ra với chính anh thôi. Sự thật thì anh cũng chỉ là một anh con trai như bất kỳ anh nào khác thôi. Anh con trai thiếu niên, chưa nguôi hẳn tình mẹ. Thấy nơi người đàn bà có một cái hình ảnh của một kẻ đã nuông chiều mình mười mấy năm trời nay đó mà.
Cậu ơi, cậu nói nghe đỡ. Vậy cậu có muốn ăn chút cháo không?
Diệu đứng ở nơi cửa buồng mà hỏi như vậy.
Tôi thèm cơm hè.
Khi mà đau ốm thì anh con trai càng nhõng nhẽo hơn và luôn nói thêm cái tiếng hè sau cái câu đòi hỏi của anh.
Nếu cậu hèm cơm vậy thì thiệt là một cái triệu chứng hay đó. Vậy để lát nữa ăn cơm luôn với ở nhà ngang.
Ừ, nhưng giờ chị cho tôi cái gì ăn cho nó đỡ hôi miệng đi. Nghe như vậy thì Diệu mới vội vàng trở gót và giây lát sau đem vào một cái dĩa mận với muối ớt.
Dạ. Nhưng mà giờ chị cho tôi như vậy rồi chị ngồi đây một chút được hay không nghĩ chị?
Sau khi Diệu đã trở lại với một dĩa mận với lại muối ớt, nghe như vậy thì Diệu cũng không đáp mà kéo ghế rồi ngồi sát xuống giường của Nghĩa.
Bữa nay chị trả lời câu hỏi hôm nọ của tôi có được chưa vậy chị?
Diệu nghe như vậy thì Diệu cũng cứ làm thinh. Lấy ra một trái mận, rồi chấm muối, rồi trao cho Nghĩa.
Chị à chị!
Nghĩa không cầm mận, mà lại kêu Diệu mà hỏi. Sao chị lại không yêu tôi được vậy hả chị?
Dạ. Tôi chỉ sợ Nghĩa lầm một lúc thôi, rồi sau đó là phải hối hận á.
Diệu không kêu người con trai bằng cậu nữa.
Nhưng mà nếu mà tôi không có lầm thì sao?
Hai người đã im lặng một lúc lâu. Rồi sau đó Nghĩa lại hỏi tiếp.
Thì chị yêu tôi được hả chị? Hả?
Anh vừa hỏi câu đó mà vừa nhận cái mận và không hiểu sao. Nhận mận nhưng mà giữ luôn cái tay của Diệu nha.
Vậy đó,
họ đã yêu nhau. Họ đã yêu nhau đến muốn cùng chất ngay. Sợ ngày kia không yêu bằng cái lúc ấy nữa rồi lại phải tiếc rẻ. Đây là một cái mối tình đầu của Nghĩa, nhưng mà lại là một cái mối tình lời của Diệu. Cô gái đứng tuổi ấy đã được một người con trai thơ ngây yêu như ngây, thì đối tình của cô chắc cũng phải là rất là thậm đà lắm. Nghĩa chỉ đợi có 2 tháng nữa cho qua khỏi cái thời tập sự là xin cưới Diệu. Mọi việc đều xuôi chèo mát mái, chắc thuyền cũng sẽ đến bến đúng kỳ thôi. Một hôm, Nghĩa đọc báo có nói.
Tỉnh Kiến Tường mới mở, ai mà xung phong đi mọc quá sẽ được nhiều ân huệ về sau lắm.
Nghĩa muốn đi lắm. Diệu nghĩ sao?
Nghe như vậy thì Diệu cười ngất mà dọ.
Ở dưới ấy nó chỉ có đồng trống không à. Nghĩa đi rồi á là phải ở quá rồi nghe.
Nhưng mà suốt từng đó không hiểu sao Diệu lại lo ra trông thấy. Nàng vẫn săn sóc Nghĩa nhưng mà ít nói chuyện với anh và hay đi đó đi đây. Tuần sau nữa thì nhà có khách. Có một ông cụ đến và ở rất là lâu. Kể chuyện Tàu, kể chuyện Tây suốt 3-4 tiếng đồng hồ mà chưa chịu về cho. Ông cụ đến hồi 10 giờ sáng mà chừng Nghĩa đi cũng là buổi trưa. Vậy đó, vậy mà ông cụ vẫn còn ngồi đó mà cứ nói không à. Rồi tuần sau nữa ông giáo hoặc tuyên bố là gả con. Gả cô giáo Diệu cho thầy giáo Mã nha. Đó, gả cô Diệu cho thầy giáo Mã. Thầy giáo Mã này là người rất là xấu trai lắm. Thầy theo đuổi cô Diệu cũng đã 3 năm rồi mà chưa có được. Bởi vì cô Diệu nói nào ngay cũng không ưng lấy thầy đâu. Nghĩa đã đợi dịp để mà hạch sách bản. Chờ một phút bằng một thu dài, bực tức đến muốn phát điên lên. Chừng có dịp mà hỏi được cái điều mà chàng băn khoăn, thì Diệu sao? Diệu cũng không có chịu đáp mà chỉ nói.
Nghĩa ơi, Nghĩa đi là hơn đi. Nhưng đừng có đi mọc quá nha. Ở đó ít người quá à. Khó tìm an ủi lắm đó.
Diệu cứ câm miệng lại, thấy mà muốn bạc tay luôn vậy đó. Một ngày có mấy lần nói chuyện với nhau được đâu mà lần nào thuận tiện là Diệu trốn ở trong một cái sự ngậm miệng không có chịu bước ra khỏi đó nữa. Tối lại nàng đóng cửa buồng kín mít à. Nghĩa muốn liều cứ phá nhà thử coi ra sao thì ra, nhưng mà anh cũng không có dám nữa. Hôm ấy anh đưa đơn tình nguyện đi mọc quá. Ông quận trưởng nhìn anh dây lâu rồi hỏi anh cái câu mà Diệu đã hỏi.
Sao? Thầy đã hỏi lòng thầy chưa?
Không. Từ đây thì Nghĩa cũng không thèm hỏi cái gì ai nữa đâu. Anh đã nhắm mắt, anh hành động càng bừa. Bởi vì anh nghĩ là tới đâu hay tới đó mà. Đi xa là hơn thôi. Anh ăn không được, anh ngủ cũng không được. Ở đây thêm ngày nào thì lại giảm thọ ngày ấy đó.
Mọc quá buổi đầu người công chức chưa đủ tiện nghi, nhưng nhờ có một cái sự thiếu thốn ấy mà Nghĩa cũng đã quên rất là mau, đến đổi chàng phải ngạc nhiên nữa.
Sau đó thì chàng nhờ cái chuyện Mông Cổ và Trung Hoa cho nên hết lấy làm lạ nữa. Sách có nói rằng Mông Cổ nhờ sống kham khổ cho nên rắn lòng rắn chí, thế nên thắng được Trung Hoa đã quá là quỷ mị trong giàu sang và tình cảm. Rồi 2 tháng sau nữa, Nghĩa nhận được một cái bức thư, có nên xem hay không nữa? Chàng cũng đã tự hỏi khi nhìn ra cái tuồng chữ nơi phong bì. Không, không cần tiếp xúc với người phụ nữ khốn nạn ấy nữa, cho dẫu bằng thơ. Chàng vừa quên được nên cũng quên luôn là hơn. Nhưng mà tò mò vẫn mạnh, chàng mới mở thơ ra mà xem. Rằng thì là:
Nghĩa ơi, Nghĩa đã đau lắm hả Nghĩa? Diệu cũng đau nè, có phần còn hơn Nghĩa nữa. Mối tình đầu của Nghĩa chẳng qua là một cái cuộc dò dẫm thôi. Con trai thì vẫn vậy mà, họ dò dẫm để mà tìm kinh nghiệm. Nhưng mà mối tình đầu của Diệu là tất cả đời Diệu, thì còn đau nào bằng đau là phải dứt bỏ nó chứ. Mà Nghĩa ơi, Diệu yêu Nghĩa quá mà, không muốn Nghĩa thất vọng và bực mình về sau mà. Diệu cũng trong tương lai Diệu lắm chứ, không có muốn bị Nghĩa bỏ rơi khi mà Nghĩa khôn ra đôi chút. Không, ta không thể ăn đời ở kiếp nhau được đâu. Diệu sẽ già trước Nghĩa, rồi cái sự so le trông thấy ngay. Và Nghĩa, Nghĩa sẽ đổi ý đổi lòng mà. Giờ thì chắc Nghĩa cũng không tin Diệu, nhưng mà 10 năm sau Nghĩa sẽ thấy Diệu có lý à nghen. Thôi nhé, đừng hờn Diệu nữa nha em nhỏ. Diệu đã trả Nghĩa lại cho đời, còn nguyên là anh con trai đó kìa. Nghĩa có thiệt hại gì đâu. Không yêu Diệu nữa thì Nghĩa yêu người khác còn hơn Diệu 10 phân mà. Mối tình của ta để nơi lòng ta một kỷ niệm đẹp, Nghĩa có muốn gì hơn đâu. Diệu đã bỏ rơi Nghĩa à? Phải. Nhưng Nghĩa té mà không có việc gì cả, có đau chút xíu rồi thôi ha. Nam Nhi mà, nhan. Ừ, Nam Nhi. Nhưng mà Nghĩa thử tưởng tượng Diệu bị bỏ xó ra rồi 4 năm đứa con ở trên tay thì còn đau đớn nào bằng nữa, phải không? Thôi, chúc Nghĩa chọn được vợ hiền và nhất là xứng đôi nghen. Đừng có thí nghiệm lần thứ nhì tình yêu kỳ lạ nữa nghen. Ký tên Diệu, kẻ nhớ mãi mối tình đầu.
Câu chuyện như vậy đó, Nghĩa cũng đã kể xong. Rồi anh cũng đã nói thêm: con rắn nó đã cắn tôi, chỉ cắn làm phước tôi ha, cắn làm phước thôi à. Có thể có một cái thứ rắn cắn vì ác tâm, nhưng mà nạn nhân của rắn không thể bị việc gì cả, ngoài cái gọi là cái đau khổ dài tháng. Diệu cũng đã nói rằng là trả Nghĩa lại cho đời, còn nguyên là anh con trai mà. Đến như ta, đã rắn thì khác nha. Ta trả rắn lại cho đời, rắn không còn nguyên là một người con gái nữa. Với lại rắn nhiều tình cảm quá, khó nguôi hơn ta nhiều. Rắn hay tự tử hơn ta kia đó mà.
Và kính thưa quý vị, vừa rồi Hoàn Tính đã gửi đến cho quý vị cái câu chuyện Rắn Cắn Làm Phước phần cuối, tác giả là Bình Nguyên Lộc, được Hoàn Tính trích trong cái tuần báo Tầm Nguyên số ra của năm 1954 để gửi đến cho quý vị, để lâu lâu mình nhắc nhớ về một người tác giả xưa của miền Nam của chúng ta, nhớ lại cái văn học Việt Nam, miền Nam Việt Nam thân thương của chúng ta qua cái câu chuyện Rắn Cắn Làm Phước của tác giả Bình Nguyên Lộc này. Xin được cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình đọc truyện ngắn của Hoàn Tính, và hy vọng trong những lần sau nữa sẽ có những câu chuyện được Hoàn Tính sưu tầm thật xuất sắc gửi đến cho quý vị. Cảm ơn quý vị, chúc quý vị một ngày an lành.